Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vẫn có thể niệm Phật, ta vẫn có thể hướng về Phật cũng không sao hết á. Còn đừng nên thờ ở trong phòng ngủ, vì phòng ngủ nó có những cái riêng tư của đời sống vợ chồng. Lúc ta ăn mặc nó hở hang, không kín đáo, và thờ như thế nó làm cho mình mất lòng tôn kính. Nói tóm lại là việc thờ phượng đó là phải làm sao thể được lòng tôn kính, mỗi ngày phải thắp hương. Nếu có tiền thì cúng hoa quả, hoặc không thì cúng nước cũng được, để học theo Ngài chứ không phải để cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình. Học theo những đức tính của Ngài. Ai muốn tâm mình hoan hỷ thì thờ Đức Phật Di Lặc, cười thoải mái, mắt trời ổng địa, bụng rất là to. Không phải do uống bia đâu, mà tượng trưng cho tấm lòng rộng lượng, tha thứ, không có cố chấp. Còn ai muốn tâm mình trở nên từ bi, giúp người, thương đời, năng động, bình tĩnh thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn mình có nhiều khám phá, phát minh, đóng góp, tự lực, bản lĩnh, vô ngã vị tha thì thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử. Mỗi một vị Phật, một vị Bồ Tát đều có những cái đức tính tốt để ta noi theo. Và do đó nếu ta thờ 3-4 tượng Phật thì ta lại quán tưởng được nhiều đức tính khác nhau để ta học hỏi càng hay. Vấn đề ăn chay nó cũng cần đặt ra đối với người Phật tử, tối thiểu một tháng là 2 lần, vào ngày rằm, ngày mùng 1. Tối hôm qua chúng tôi đã có nhắc đến một cái dữ liệu khá quan trọng mà các nhà sinh vật học đó cho chúng ta biết, là ngày rằm, ngày mùng 1 đó thì các loài thủy tộc sanh sôi nảy nở rất nhiều. Cho nên ngày đó Đức Phật dạy là không ăn mặn, là bởi vì nếu ta lỡ ăn những con cá trong đó nó có hàng trăm cái trứng thì ta đã trực tiếp giết chết đến 100 mấy chục đơn vị sự sống. Do vậy đó, khi mà ăn mặn thì cố gắng là mua những cái loại thực phẩm đã được làm rồi để không trực tiếp giết, vì cái nghiệp sát nó rất là nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống của chúng ta. Còn ai làm thì đó ráng chịu, còn mình không làm là khỏe cho mình là được rồi. Ngày nay đó thì việc ăn chay còn được hiểu là một phương tiện để giúp cho chúng ta giảm bớt đi cái tình trạng hâm nóng toàn cầu. Cứ mỗi nửa ký thịt á chu cấp cho thị trường thì trung bình là từ 5-10 mét vuông rừng nguyên sinh bị phá hủy, rừng nhiệt đới bị phá đi để làm chăn nuôi và trồng trọt các loại ngũ cốc hoa màu cho các loại gia súc ăn. Vườn đất do đó nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Cứ mỗi một mẫu đất mà xử lý cho chăn nuôi thì ta mất đi rất nhiều cái lớp hoa màu. Hiện nay các nhà khoa học cho thấy đó, những nơi nào có chăn nuôi thì cái lớp hoa màu của đất nó chỉ còn khoảng 15 cm thôi, mà bản chất của đó là nó khoảng 45 cm cho đến 55 cm, ảnh hưởng rất là lớn. Các mạch nước ngọt bị ô nhiễm nghiêm trọng do các công nghệ hóa chất được sử dụng trong chăn nuôi và thực phẩm qua các cái giai đoạn chế biến. Còn nửa ký thịt có mặt thì trung bình là 270 ký carbonic được phóng vào trong khí quyển. Và các nhà khoa học đúc kết lại chúng ta một cái kết quả mà nghe giật mình: tất cả các loại công nghiệp hiện đại gộp lại đó thì không bằng 1/10 ảnh hưởng gọi là ô nhiễm không khí, đất và nước như là cái công nghệ chăn nuôi và chế biến thực phẩm mặn. Cho nên ăn chay là trở thành một anh hùng để bảo vệ môi trường. Và ăn chay cũng góp phần để tạo dựng một thế giới hòa bình, vì các hạt giống sân hận, sát hại đó có thể làm chúng ta mất kiểm soát, và đối tượng giết có thể là con người. Cho nên dưỡng tâm dưỡng tính và thương các loài động vật đó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập các yếu tố để bảo vệ hòa bình một cách tốt đẹp hơn. Nên là người Phật tử thì tối thiểu một tháng có 2 ngày ăn chay, rồi phát triển lên thành 4 ngày càng tốt. Dĩ nhiên ăn chay phải có phương pháp, phải có kiến thức căn bản để ăn đủ dưỡng chất thì sức khỏe đảm bảo gấp nhiều lần so với người ăn mặn. Còn ăn chay theo cái kiểu mà khổ hạnh, ăn với chao thì chết sớm vì chao là hại gan, ăn với tươi bây giờ có nhiều độc tố thì cũng hại, hoặc là ăn những cái loại thực phẩm chay giả mặn thì càng hại nữa, bởi vì nó làm hư tâm của mình và nó làm cho độc tố cũng có mặt. Cho nên ta ăn chay quy chắc á tốt hơn, phải có đủ ngũ cốc rồi rau quả vân vân thì nó mới được đảm bảo sức khỏe. Nói tóm lại những điều Phật tử cần biết như chúng tôi trình bày qua 6 phương diện đó, là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ để thực tập. Và là Phật tử rồi đó thì tối thiểu mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật ta đến các cái giảng đường tại thành phố này để nghe giảng. Nghe giảng nó giúp cho mình mở mang kiến thức và xóa bỏ được mê tín dị đoan, tin vào chính bản thân mình nhiều hơn. Chứ là Phật tử mà không học Phật pháp thì không biết gì hết, thì trở thành là tu mù liễm quán, đi hoài đi mãi mà vẫn là đi lòng vòng tới đâu. Còn ta biết Phật pháp giàu có muộn, nhưng ta có học đàng hoàng, đọc sách, sách bây giờ rất là nhiều, trang web rất là phong phú, các giảng đường cũng rất là nhiều, tại Sài Gòn này đến cả 100 giảng đường và 200 lớp giáo lý. Nếu mà có nhiều thời gian thì đến lớp giáo lý để học, trình tự từ thấp đến cao. Không có thời gian thì học Phật pháp qua ứng dụng ở các giảng đường, thì ta có được những điều hay lẽ phải để khắc phục bản thân và giúp cho xã hội, đặc biệt là những người thân người thương của chúng ta. Và cũng phải tối thiểu 1 tuần đi chùa 1 ngày. Chứ còn từ lúc mà làm đệ tử Phật rồi mà không thấy mặt mũi Phật ở đâu, cũng không đến chùa, nhà cũng không thờ Phật, thì ta chỉ là Phật tử danh tự đó. Mà Phật tử danh tự thì không có lợi ích gì hết á. Giống như cái muỗng inox mà nằm ở trong cái tô canh, cái hương vị canh có ngon ngọt cỡ nào đi nữa inox cũng hấp thu được. Chúng ta phải là cái muỗng đũa bằng gỗ để nó hấp được cái nước và dưỡng chất ở trong các thực phẩm chúng ta ăn. Là Phật tử phải là một người hành trì, biến giáo pháp của Đức Phật, những lời dạy của Ngài trong kinh điển đó, trở thành là thực phẩm để tiêu hóa, không khí để thở, áo quần để mặc, các cái trang sức phẩm để đeo, thì ta mới có giá trị được. Chứ còn làm đệ tử Phật chỉ mong Phật gia hộ không thì uổng lắm, vì Đức Phật không thể nào làm ngược lại với nhân quả. Phật chỉ gia hộ những người tốt, những người hiền lương đạo đức mà, chứ Phật không thể nào bao che ô dù cho những kẻ không có sống đúng luật pháp được. Kính chúc tất cả quý Phật tử mới một đời sống an lành, và xin chia vui với tất cả những ai vẫn còn có mẹ có cha khỏe mạnh, một mùa Vu Lan hiếu kính, an vui hạnh phúc với gia đình. Và xin chia buồn với tất cả những ai đã mất cha, hoặc là mất mẹ, hoặc là mất cả song thân. Thấy người ta cài đóa hoa hồng trên áo của mình, lòng chảnh nhớ cha mẹ, thì hướng tâm về Tam Bảo để mong cha mẹ không chấp cái thi thể là tôi, gia tài sự nghiệp là sở hữu của tôi, nhờ đó siêu sinh thoát hóa. Cầu chúc tất cả được bình an và hạnh phúc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.